Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử tại thành phố Sacramento và vùng phụ cận. Sau 10 năm thì thầy mới có dịp trở lại thành phố này. Và lần này thì chia sẻ pháp thoại tại tư gia của Phật tử Quảng Diệu Giác, thay vì đó diễn ra tại một ngôi chùa, vì một số trở ngại do điều kiện khách quan. Chủ đề mà thầy kính gửi đến quý vị hôm nay là vượt qua nỗi sợ hãi. Đây là một đề tài tâm lý học ứng dụng. Và trong Phật học á, thì sợ hãi nó thuộc về vô minh. Khi mà chúng ta không hiểu rõ về bản chất nhân quả, không nắm vững về các tình huống, không tỏ tường về bản chất của mọi sự vật hiện tượng, và không hình dung được việc gì sẽ xảy ra ở phía trước đó, thì phần lớn chúng ta sẽ rơi vào nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi về bản chất là một loại kẻ thù của hạnh phúc. Nó làm cho mình đó là lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ, lo lắng, căng thẳng, bất an, và trở thành là kẻ nô lệ của những điều mà mình cứ suy luận hoặc giả định rằng nó sẽ xảy ra, mà trên thực tế thì không. Người tu học Phật đó nỗ lực làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, cho nên đó là sẽ không có bị vướng kẹt trong bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Bản chất của người có bản lĩnh, có trí dũng, bất khuất, hiên ngang thì thường sẽ không bao giờ sợ cái gì ở trên đời. Nhưng mà trong cuộc sống không phải ai cũng đạt được cái phẩm chất cao quý đó. Cho nên có người không sợ điều A thì lại là khiếp quản điều B, không sợ điều C đó thì vướng kẹt vào trong điều D. Cứ như thế đó, mỗi người bị chi phối vào trong các nỗi sợ hãi, mà vốn nó là một cái năng lượng rất là tiêu cực, làm cho mình nó chìm đắm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Vì mỗi một nỗi sợ đó, trên thực chất đó, về tâm lý, đó là một nỗi đau. Càng sợ hãi nhiều chừng nào đó thì chúng ta sẽ đánh mất tự do và đánh mất hạnh phúc. Kẻ sợ hãi sẽ không thể hưởng được tự do đích thực. Và khi mà con người bị thoát ra khỏi tầm tay cái trạng thái tự do đó, thì người đó đó sẽ bị vụt thoát ra khỏi cái cơ hội trải nghiệm các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì với tinh thần này đó thì tôi sẽ lần lượt phân tích bốn phương diện chính của sợ hãi theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, và ứng dụng lời Phật dạy nhằm giải quyết nỗi sợ hãi mà con người chúng ta có thể bị gặp phải ở trong đời. Điều 1, bản chất của sợ hãi và các loại hình thông dụng. Sợ hãi như vừa nói đó là cái cảm giác nơm nớp, lo âu, căng thẳng theo chiều hướng rất là tiêu cực, đến độ đó chúng ta đành đánh mất toàn bộ các cái tự do mà mình có thể có. Và từ đó đó chúng ta có thể chọn lấy những giải pháp rất là thúc thủ, thay vì đó mình phải có một con đường quang minh, chánh đại, rộng mở, thẳng thắn, thoải mái ở phía trước. Về tâm lý học ứng dụng đó thì có rất nhiều các nỗi sợ. Thông dụng nhất là sợ bị thất bại, thất nghiệp, thất tình. Vì những điều này đó nó dẫn đến nỗi khổ niềm đau như là những ám ảnh thường trực đeo bám và ảnh hưởng khống chế cái cuộc sống tâm lý và cảm xúc của con người. Thì tất cả những điều đó đó dẫn đến những tổn thất rất lớn về phương diện kinh tế cũng như là các mối quan hệ xã hội khác. Khi mà con người đã trở nên nghèo khó từ cái thất bại đó thì các mối quan hệ xã hội cũng theo đó nó cất cánh mà bay. Cho nên người ta rất sợ hãi những thứ này. Sáng hôm nay thì tôi có dịp đi thăm viếng thành phố San Francisco thêm một lần nữa. Cách đây khoảng gần một tuần là tôi có dịp tham quan. Vì lúc đó, đó thì Phật tử chở tôi đi đó thì cũng là xa lạ với thành phố này. Cho nên tôi chỉ đến được có hai địa điểm, đó là Golden Gate Bridge và Palace of Fine Arts thôi. Và ngày hôm nay thì tôi đi đầy đủ hơn và tận mắt nhìn thấy trên 30.000 người homeless. Đây là một trong những thành phố có số lượng người vô gia cư thuộc loại hàng lớn nhất của thế giới, chỉ sau thành phố New York thôi, trên dưới 100.000 người. Thì những người homeless là những người đã trải qua rất nhiều các thất bại, rồi cộng với cái thái độ tâm lý tiêu cực, chán nản, thất vọng, cho nên từ những cái thất bại, thất nghiệp, họ đã trở thành những con người gần như là muốn đứng dậy thêm một lần nữa trong đời đó, họ đã không thể. Rồi đồng thời một số người trong số đó đó đã chìm vào trong các cái cơn nghiện về hút sách, ma túy, rượu bia, rồi đành phó mặc số phận của mình đó cho gọi là cái may rủi trong đời, giống như là chiếc lục bình roi vậy đó, tùy theo cái con nước lên xuống của thủy triều mà nó trở nên rất là vô định, lan bạc, tạm bợ, vô thường và gần như rất là bất định. Các thất bại nếu không khéo xử lý sẽ làm cho con người trở nên rất là thất vọng. Mà thất vọng về bản chất là một cái nỗi sợ lớn, nỗi đau lớn. Cho nên những người homeless ở tại một xứ sở tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, rồi có hệ thống an sinh xã hội rất cao, phải nói đó là những thành phần rất đáng tội nghiệp. Như vậy ở Hoa Kỳ này chúng ta thấy nó như là một cái thế giới mà đẳng cấp sau của xã hội đó giống như là cõi trời. Và những người ở cái vị thế thấp nhất của xã hội như là những người homeless đó, giống như là cảnh giới địa ngục phạt. Hai cái thế giới nó có mặt ở trong đất nước Hoa Kỳ này. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ khắp mọi nơi trên các nẻo đường của Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng có những cái nỗi sợ như là sợ chết hay là sợ ma. Chết đó là cái mà con người phải trải qua như một quy luật. Rồi không hiểu được bản chất của tái sinh, người ta đã rơi vào cái sợ chết về người khác. Vì ta nghĩ rằng là sau khi chết đó, người chết sẽ trở thành ma. Ma có thể là giết người, quậy phá, đeo bám, nhập vào cơ thể và làm rất nhiều các cái hành động ngang trái. Cho nên nó mỗi khi mà đi ban đêm hay là không ngủ được vào tối, hoặc là ở trong một cái căn phòng quá lạnh, nhà quá rộng, không khí quá u tối mà chỉ có một mình thôi, cái cảm giác sợ ma cũng có thể trỗi dậy, khống chế tâm lý của con người. Về phần này thì lát nữa tôi sẽ dành cho một nội dung để mà nói sâu hơn về nó. Cái cảm giác sợ ma đó đã làm cho rất nhiều người sống ở trong căn nhà của mình mà như thể là đang ngồi trên đống lửa vậy. Mỗi khi ở một mình là rất là lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và bất an. Cái đó nó làm cho người đó gần như là mất cả các hạnh phúc. Cũng có những cái nỗi sợ hãi như là sợ nói trước công chúng, sợ có mặt trước mọi người. Tâm lý người đó nó run, mất tự tin, không tự nhiên, nói không nên lời, lã mồ hôi, xanh tái mét mặt, hoặc là bẽn lẽn đỏ đỏ hồng đôi má. Họ cảm thấy là gượng gạo, là không thể nào mà thể hiện ra được các cái hành động của ngôn ngữ, là hành động của tay chân. Mặc dầu đó về kiến thức, người đó có thể học rất bài bản từ những cái trường đẳng cấp của thế giới. Đó là do vì họ thiếu tự tin thôi, và không nỗ lực khắc phục để vượt qua cái tâm lý yếu kém này. Cũng có người sợ đến trường học, sợ thi cử. Một số trẻ em có thể chiếm là 10%. Cứ 100 em thì có 10 em là không thích đến trường. Mỗi lần đến trường là sợ dữ lắm, dữ lắm. Rồi đến mỗi một cái mùa thi trôi qua đó, hay mùa thi chuẩn bị đến đó, thì các cháu học sinh đó là nơm nớp lo sợ. Sợ thi cử, sợ học bài, sợ bị rớt, sợ bị cha mẹ rầy, sợ bị mất mặt với các bạn cùng nhóm lứa tuổi ở trong lớp, sợ bị bỏ tụt hậu lại ở phía sau khi mà mọi người đã đi tới phía trước và mình vẫn còn bị rớt. Cũng có một số người là sợ lái xe. Ở Việt Nam thì có nhiều cái hiện tượng lạ lắm. Có người ta lái xe Honda rất là giỏi ha, thậm chí là lạng lách, nguy hiểm hơn mà không sao, nhưng mà lên ngồi trên xe hơi là bị ói. Cái đó là những ám ảnh tâm lý thôi, chứ thực ra là ngồi trên xe hơi là an toàn hơn nhiều, thoải mái hơn nhiều. Hoặc là ngồi trên xe bus có AC mà nhiều người vẫn ói, là vì đó nó bị ám ảnh bởi một cái lần đầu tiên, mệt mỏi cơ thể, đi đâu xa, người ta bị ói một lần. Từ đó nó ám ảnh tâm lý, nó nghĩ rằng là tôi không thích hợp với cái môi trường của xe hơi, môi trường của xe bus có máy lạnh. Rồi bắt đầu mà ngồi trên đó là bắt đầu mắc ói. Trước khi đi đó người ta phải uống thuốc chống ói thì mới có thể khắc phục được cái cơn ói. Thế thực ra đó là cái đó là những cái ám ảnh tâm lý trong giai đoạn mà sức khỏe mình không ổn định thôi. Còn sau cái đợt đó rồi thì sức khỏe mình vẫn bình thường, ngồi trên phương tiện giao thông đó thì nó tốt hơn là mình ngồi trên xe Honda rất là nhiều, rất là an toàn hơn. Cũng có người sợ bay trên độ cao, hoặc là đứng ở độ cao. Đứng ở chỗ đó là tự động to run cầm cập, rồi là bước đi nó không vững vàng, nó không có thoải mái được. Người ta có thể nhìn xuống vực sâu cái là thấy hoảng hốt liền, lo lắng căng thẳng liền. Ở đây có ai đến thành phố Chicago, đứng ở ngoài một cái tòa nhà thật là cao đó, nó có một cái khu vực kiến á, để cho người ta đứng ra ngoài là trải nghiệm cái cảm giác mạnh ở thế giới xung quanh chúng ta và thành phố xa hoa tráng lệ, thì thấy rất rõ cái cảm giác này. Thì cũng có những người ta thích cái cảm giác mạnh, đối lập với lại cái người sợ độ cao đó, thì lên trên những cái loại mà vui chơi giải trí như là Disney World, Disneyland. Trên đó thì chỉ còn ngồi thắt dây đai an toàn, xe đó nó được chạy lên chạy xuống như cái hình chữ dây như thế này nè, đó là nó lượn qua lượn lại, lượn tới lượn lui, đó làm cho mình có cảm giác rất là ghê sợ, rất là rùng rợn, rất là sợ hãi. Thì những người đó là những người bản lĩnh rồi. Còn phần lớn á, khi mà người sợ hãi về độ cao đó có mặt ở những vị trí đó là ói à, chưa cần ngồi là đã ói rồi, thậm chí là xoắn trong quần mất cái sự kiểm soát luôn cả cái cơ thể vật chất này. Cũng có người là sợ bị chết chìm, cho nên mỗi khi nhúng chân xuống nước á, là bắt đầu run, lòng cảm thấy bất an. Và có người là đứng ở bờ biển á, sóng biển tạt lên trên rồi sau đó cuốn về lại mặt biển đó, làm cho họ có cảm giác là chóng mặt, sợ hãi. Và có nhiều người là tập bơi hoài vài chục năm mà vẫn không bơi được, một cái động tác rất đơn giản mà cũng không bơi được. thì những nỗi sợ đó thuộc về tâm lý đó, nó đè nặng cảm xúc của con người. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các loại sợ hãi khác, như là sợ bị từ chối, sợ bị phủ định, sợ bị chê cười, sợ bị người ta phân biệt đối xử, sợ người ta khinh thường mình, nói nặng nói nhẹ, sợ thị phi, sợ những điều quan trái, vân vân. Thì tất cả những nỗi sợ hãi về tâm lý đó đó đều làm cho con người đánh mất hạnh phúc. Như tôi vừa nói đấy, về bản chất á, nỗi sợ hãi là kẻ thù giết chết tự do. Tự do đó về luật pháp là cái quyền thiêng liêng, không ai đó là được quyền vi phạm vào nó. Cho nên đó, chúng ta cần phải trải nghiệm cái quyền tự do không sợ hãi. Chúng ta tự do ở ban ngày với niềm vui không sợ hãi. Chúng ta tự do về ban đêm với niềm vui không sợ hãi. Chúng ta tự do ở mọi nơi mọi chốn theo sự cho phép của luật pháp ở mọi quốc gia. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Phổ Môn đó còn được mệnh danh là vị Bồ Tát mang niềm vui không sợ hãi đến với cuộc sống. Giờ hắn gọi là Thí Vô Úy Giả. Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm á được hiểu là vị Bồ Tát từ bi, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, có mặt kịp thời, giải quyết kịp thời, tặng giải pháp kịp thời để giúp cho người đó thoát ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau mà người đó đang đối diện. Nhưng mà quan trọng nhất á là sau khi giúp đỡ rồi đó thì Bồ Tát này sẽ trao tặng niềm vui không sợ hãi đến người đó. Cho nên rất nhiều Phật tử ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên có thói quen niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi khi cái sự run sợ, lo sợ, hoảng hốt, bất an, căng thẳng, nơm nớp đang khống chế tâm lý mình, thì lúc đó chỉ cần niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và mình liên tưởng rằng là tôi đang được truyền năng lượng tự tin, tôi đang có thêm cái năng lượng của bản lĩnh, tôi có thêm cái năng lượng của sự hùng dũng, tôi có năng lượng của sự bất khuất, tôi có năng lượng hiên ngang, tôi có năng lượng của sự chịu đựng tích cực, và do vậy tôi sẽ không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không sợ bất cứ ai, tôi chỉ sợ chân lý, tôi chỉ sợ khi rằng tôi lỡ làm cái gì đó trái với luật pháp hoặc là ngược với lương tâm. Nếu không ngược lương tâm, không trái luật pháp, không trái quấy với luật đạo đức, thì tất cả các hành vi và quyền tự do mà tôi đang sống, tôi không có lý do gì phải đi sợ bất kỳ ai, dầu những người đó đang hăm dọa, đang là có những cái nỗ lực đi ngược lại cái quyền lợi của mình, chúng ta vẫn giữ được bản lãnh đó, không có sợ hãi. Thì bằng cách này đó thì chúng ta sẽ có được cái sự trấn an tâm lý và cảm thấy rất thoải mái trong tâm của mình ở bất cứ nơi chốn nào, dù là ở tập thể có những người đồng hành, người thân đi kèm, hay là đang ở riêng một mình đó, chúng ta cũng không có là chìm vào trong nỗi sợ hãi. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ tống khứ và vẫy tay chào với nỗi sợ hãi ra khỏi tâm khảm mình. Nhận diện sợ hãi. Mỗi khi nỗi sợ khống chế quý vị đó, quý vị thử đặt ra những cái câu hỏi: sợ hãi đó là cái gì? Ít ra quý vị phải viết nó ra được ở trên giấy, hay là trên notebook, hay là bất cứ một cái sự ghi chú nào, toàn một cái danh mục của tất cả các nỗi sợ ngoài những điều mà tôi vừa liệt kê. Mỗi người thì có một cái nỗi sợ khác nhau, hoặc nhiều nỗi sợ khác nhau. Chẳng hạn trên phụ nữ là sợ con sâu rộm, hoặc là sợ con gì mà bò bò trên vách tường là con gì, con thằng lằn. Bây giờ chúng ta cứ phân tích hết bản chất của nỗi sợ đi. Cái sợ lớn nhất là gì? Sợ bị giết chết thôi. Rồi bây giờ mình áp dụng cái tình huống mà xấu nhất này vào trong trường hợp của con sâu rỡ, con sâu thằng lằn đi, rằng con thằng lằn có thể giết được tôi hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Con sâu rỡ có thể làm được cái gì tôi hay không? Hoàn toàn không. Ngược lại, tôi có thể giết chết hàng triệu, hàng tỷ con thằng lằn và sâu rỡ. Cứ phân tích được gì đó thì tự động cái nỗi sợ nó kết thúc. Và mình thấy là nỗi sợ đó nó trở nên rất là vô lý. Nó đâu có một cái tính logic gì đâu, cũng chả có reasonable gì hết á. Nó chỉ là một cái ám ảnh mà nó bám ở trong cái tiềm thức của mình. Từ lúc nào đó mình không biết được. Bây giờ mình gặp từ cứ sợ và mình chạy theo cái phản của nỗi sợ đó, cuối cùng á là mình bị lệ thuộc tâm lý vào chính mình thôi. Chứ nó không có thật. Nỗi sợ đó không có tác dụng thật ở trong hiện thực. Phần lớn là như thế. Sau khi viết ra danh mục các nỗi sợ đó, chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi là: điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không làm các điều chuẩn bị để chống lại nó? Thì lúc đó chúng ta sẽ đặt ra những cái giả định xấu nhất, đó là cái gì như tôi vừa nói. Đối với trường hợp sợ con thằn lằn, sợ con sâu, sợ nhất đó là gì? Nó ảnh hưởng đến mạng sống của mình là chết thôi. Nhưng hai con này không thể tạo ra cái chết cho chúng ta. Như vậy nỗi sợ đó là vô lý, cho nên chúng ta phải vượt qua. Hoặc trong trường hợp quý vị sợ ma đi, như vậy là khi mình sống ở nhà một mình mà mình nơm nớp lo sợ, sợ nhất là ma hại mình. Mà trên thực tế thì Đức Phật nói là ma là chết là phải tái sanh liền ngay lập tức thôi. Về sau này các tổ Trung Quốc, các tổ Tây Tạng á, mới đưa ra học thuyết là ma có thể tồn tại nhiều nhất là 49 ngày, như là trải qua 7 tuần thất. Như vậy trong trường hợp gia đình của mình có người qua đời mà đã quá 7 tuần thất thì họ đâu còn tồn tại trong nhà nữa đâu mà sợ. Hoặc là ngôi nhà đó của một người khác mình mới mua lại, dựa vào cái lý lịch nhà trước khi mình mua, mình biết là trong vòng đó là 49 ngày chả có người nào chết trong nhà đó, thì làm gì và có cái cảm giác sợ hãi tiếp tục tồn tại được. Bởi vì cái tuổi thọ của các hương linh sau khi chết, nói theo kinh điển Đại Thừa, chỉ có nhiều nhất là 49 ngày thôi, sau đó là không có nữa. Cho nên mình không có giả gì mà phải nơm nớp lo sợ, vì cái đó nó không có ảnh hưởng gì đến mình hết á. Thì bằng một cái việc phân tích đến cái sự kiện có thể xảy ra xấu nhất là cái gì, thì lúc đó đó nỗi sợ đó kết thúc. Nhiều khi mình không hình dung mà mình không chịu khó suy nghĩ đến, cho nên cứ tưởng tượng nhiều cái điều xấu nhất mà cho thực tế nó không có xảy ra. Hoặc là khi mà nỗi sợ nó đang khống chế mình á, thì mình cứ đặt ra một câu hỏi là: liệu vấn đề này tôi có giải quyết được hay không? Trên thực tế đó, quý vị có rất nhiều các giải pháp để vượt qua các nỗi sợ. Chẳng hạn như là học sinh và sinh viên đến mùa thi, sợ mình thi rớt, sợ phải tốn tiền, sợ phải bị mất mặt, sợ bị gia đình quở trách, thì nỗi sợ đó không giải quyết được gì hết, là chi bằng là chịu khó ngồi học bài, rồi tập thể dục thể thao, đi ngủ sớm, sáng thức dậy sớm để ôn bài, là học bài một cách có phương pháp và nhớ những cái ý tưởng chính cho từng bài học, thì tự động người đó là thi đậu thôi, chứ có gì đâu phải sợ. Giả sử sợ rớt cũng không sao, rớt thì mình lấy lớp đó học lại, thì có thể là chậm muộn hơn các sinh viên khác một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là mình đóng bít toàn một cái cửa ngõ tương lai của mình ở phía trước. Cho nên á, phân tích đến vấn đề đó rồi thì chúng ta thấy là nỗi sợ bị thi rớt đó là rất là vô lý. Nó không có cái giá trị để chúng ta phải quá lo lắng căng thẳng như thế. Quan trọng hơn á, chúng ta phải phân định được là nó có hai nhóm loại sợ hãi. Nhóm một á là những nỗi sợ có tính hiện thực, tức là nó hoặc đã từng xảy ra hoặc là sẽ xảy ra. với cái phạm vi và cái tính khả năng rất là cao. Và một cái nhóm thứ hai chiếm đại đa số đó là những nỗi sợ do trí tưởng tượng của chúng ta khống chế thôi. Còn thực tế thì nó không có thật, nó không có tác hại ảnh hưởng xấu như chúng ta đã nghi ngờ, hình dung, lo lắng và căng thẳng. Khi mà quý vị là tách ra được hai nhóm này đó thì chúng ta sẽ là phần lớn các nỗi sợ mà đang đe bám chúng ta nó thuộc về các giả định. Người nào có trí tưởng tượng, có cảm xúc yếu nhiều chừng nào đó thì trí tưởng tượng, trí giả định của người đó nhiều chừng đó, từ đó nó cuốn người đó vào trong nỗi sợ hãi một cách đó là thường xuyên hơn, nhiều hơn, nặng nề hơn và dẫn đến cái trạng thái bất an hơn thôi. Cho nên đó, chúng ta không nên đó là quá đánh giá một cách đó là tồi tệ về vấn đề, về tình huống, về điều kiện đang xảy ra với mình, với những người thân, để tâm mình trở nên được bình an hơn. Và thay vì nó chìm vào trong nỗi lo lắng, sợ hãi, bất an thì tốt nhất chúng ta hãy đầu tư vào phương pháp để tìm cái hướng giải quyết đó, thì nó sẽ kết thúc thôi, chứ còn sợ lo đâu có giải quyết được gì đâu. Thì đây là cái cách mà chúng ta chịu khó phân tích, dùng trí tuệ giống như là đưa một cái ánh sáng vào trong bóng tối vậy đó, thì tự động bóng tối nó kết thúc thôi. Chúng ta không cần thiết phải đấu lại với bóng tối, không xem bóng tối là kẻ thù, chỉ cần giữ ánh sáng thôi, bóng tối nó sẽ không còn cơ hội để xuất hiện được. Thì chỉ cần là soi rọi cái sự hiểu biết vào từng vấn đề và lấy cái trí tuệ là cao nhất để phân tích nhân quả, rồi nhân duyên, tình huống, hoàn cảnh, điều kiện, thì tự động chúng ta sẽ khắc phục được các cái nỗi lo. Khi mình hiểu thấu đáo được cái vấn đề rồi thì cái nỗi lo lắng sợ hãi nó không có tiếp tục đeo bám nữa. Phần lớn là do vì chúng ta không hiểu được cấu trúc của nhân quả của vấn đề đó, cho nên mình mới tưởng tượng ra rất là nhiều thứ giả định không có thật. Cuối cùng rồi nó làm cho mình phải chìm vào trong cái năng lượng rất là tiêu cực, mệt mỏi mà không có bất kỳ một cái kết quả nào hết á. Về tác hại đó thì người sợ hãi đó sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe rất là lớn, sẽ làm cho họ đó là trở nên bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, căng thẳng, mệt mỏi và đánh mất hoàn toàn tự do. Người đó sẽ có một cái ảnh hưởng rất tiêu cực đối với người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè. Vì người sợ hãi đi tới đâu đó là mang theo cái năng lượng tiêu cực đến đó, nó làm cho người khác là phải hoảng hốt, lo âu, sợ hãi theo, tức là nó lây lan tâm lý, ảnh hưởng cái tinh thần và những người khác rất là nhiều. Đồng thời nó cũng làm là phá đi cái trạng thái bình an của tâm, đánh mất cái tự do và các hạnh phúc mà người đó có thể có. Quý vị có xem bộ phim Titanic không? Đây là bộ phim lịch sử dựa vào câu chuyện có thật và hư cấu thêm cái cuộc tình vụng trộm của một cô gái
đã có chồng,
mà chồng là một tỷ phú. Nhưng mà chồng quá gia trưởng đi, không hiểu được cái tâm lý của vợ mình, cho nên cô này đó trở nên đó là cảm thấy không hạnh phúc. Do đó tình cờ đi chơi ở trên tàu đó, gặp được một chàng trai tên là Jack, thì hai người đã đem lòng thương yêu nhau. Vậy cái cuộc tình vụng trộm của họ đã bắt đầu từ đó. Thì cái thăng trầm của cuộc tình nó giống như là cái thăng trầm của chiếc thuyền bị đụng vào tảng đá ngầm và cuối cùng là bị chìm ở giữa biển khơi vào một cái mùa mà tuyết nó đóng băng ở dưới lòng biển, trời giá lạnh đến độ là chỉ cần là nằm ở trên nước biển đó trong vòng vài phút là có thể chết cóng. Gần như là 90 mấy phần trăm, đó là mấy ngàn người ở trên chiếc thuyền đó đã bị chết trong cái tai nạn khủng hoảng đó, kinh hoàng đó. Thì trước lúc chết chúng ta thấy nó có một cái cảnh trạng đó là người ta là dành sự sống với nhau, lừa đảo nhau, bắn giết nhau, đút lót nhau, giành giật nhau, một cái thế giới con người hỗn loạn với những nỗi sợ, và người ta đã thể hiện ra hết tất cả các cái cá tính thật của người đó. Mặc dù lúc đó, trước đó đó, họ trở nên rất lịch sự, rất là phong độ, nhưng mà đối diện trước cái chết đó, thì toàn bộ những cái thói hư tật xấu của con người đó nó mới trỗi dậy, làm cho mọi người thấy được hết. Chúng ta thấy chiếu đến một cái cảnh đó, là cặp vợ chồng già ở một cái khoang tàu giá rẻ. Họ biết rằng là họ không thể tìm lấy được sự sống, cho nên hai người đó đã ru ngủ nhau ở trên một chiếc giường, và nước bắt đầu nó ngập lên, và cuối cùng là họ chết. Còn đang khi đó có một cái cảnh vị mục sư cầm cái quyển kinh thánh trên tay, đọc kinh thánh, và mọi tín đồ đó đọc theo một cách rất là chân thành. Nhưng mà cái gương mặt của vị mục sư đó, đó là đang chìm trong nỗi sợ hãi, đang miếu máu ha, lo lắng căng thẳng, mặc dù miệng vẫn đọc kinh thánh: Chúa xuất hiện phù hộ cho chúng con. Những người tín đồ thì nương vào cái niềm tin đó, họ trở nên rất là an lạc nhẹ nhàng. Nhưng mà vị mục sư đó là người sợ hãi nhất. Rồi cuối cùng nước dâng cao, tất cả đã bị chết chìm, chết đuối thật. Thì đó là những cái giây phút gọi là kinh hoàng nhất, mà cái chết á với nỗi sợ đã khống chế tất cả mọi người. Tại vì đâu ai muốn chết đâu. Ngay cả đối diện trước cái chết ở tuổi già, nhiều người cũng sợ và tiếp tục kháng cự lại nó để tiếp tục được sống mà. Thì đó là cái trạng thái kinh hoàng nhất của nỗi sợ, chứ không có cái nào có thể là lớn hơn cái đó được. Cho nên á, khi mà mình hiểu được là lý nhân quả của Phật dạy, có sanh chắc chắn là phải có chết, thì lúc đó đó nỗi sợ chết sẽ trở nên rất là vô lý, vì đâu có ai sống đời đâu. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng phải qua đời ở tuổi 80. Chúa Giêsu Kitô, người lập ra đạo Thiên Chúa giáo, qua đời ở tuổi 33. Và rất là nhiều bậc vĩ nhân ở trên đời này đó cũng phải lìa khỏi cõi đời, mặc dù họ rất xứng đáng để tiếp tục được sống. Họ đóng góp rất nhiều thứ cho xã hội, họ mang lại niềm vui, hạnh phúc, bình an cho cuộc đời, nhưng rồi tất cả đều là phải chết. Có người chết thọ, có người chết yểu thôi. Cách đây khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ đó, thì tôi dừng lại ở thành phố Auckland, và tôi đã được giúp anh gia Võ Nhân Từ dẫn đến khu tưởng niệm 25 nhân vật thế giới và địa phương mà thành phố Auckland đó tin rằng đó là cái tấm gương đóng góp của họ cho hòa bình thế giới. Rồi bằng cái bản lĩnh, rồi sự anh dũng, họ đã để lại là rất nhiều niềm vui cho cuộc đời, cho nên họ xứng đáng để được mọi người nhớ đến, mọi người tưởng niệm. Thì trong số đó là có thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam, năm nay là 91 tuổi, đang sống ở tại Thái Lan để dưỡng bệnh. Còn các nhân vật khác thì phần lớn đã chết rồi. Riêng thiền sĩ Nhất Hạnh là vẫn là một người đã còn sống. Thì cái tấm gương của những nhân vật đó đó, và những đóng góp của họ cho cuộc đời đó, đáng để được chúng ta noi gương và xem đó như là ngọn đuốc soi đường. Vì vậy là dầu là sống thọ hay chết yểu, nhiều người đã để lại cho cuộc đời này rất nhiều các bài học có giá trị, rất nhiều các cái nội dung có ý nghĩa. Cho nên thay vì lo lắng rằng là tôi phải sống thọ không được chết yểu, thì hãy tập trung vào cái chiều sâu là tôi sống như thế nào, tức là làm nổi bật được cái chất lượng của cuộc sống, để cho cuộc sống của mình nó có giá trị hơn, ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, mang lại những niềm vui, nụ cười, an lạc, hạnh phúc cho nhiều người. Lúc đó mà vô thường có đến á, thì chúng ta cũng cảm thấy hài lòng, không có gì để phải sợ hãi nữa. Nếu mà quý vị hiểu được cái đạo lý vô thường đó đó, và cái vô thường lớn nhất là cái chết thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ những nỗi sợ hãi ở mức độ trung bình hay là ở mức độ nhỏ nhoi, hoặc thậm chí là có nhiều nỗi sợ nó phát xuất từ sự tưởng tượng thiếu hiện thực của chúng ta, chứ không có một cái gì đó trong cuộc sống lấy đâu mà chúng ta phải sợ. Điều 2, mọi việc còn đó, sao phải sợ hãi? Đây là câu mà tôi đề nghị tất cả quý vị đó hãy nhẩm ở trong đầu. Chuyện đâu còn có đó thôi. Thay vì mình chìm ở trong nỗi sợ hãi đến độ là cuốn quýt lên, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, mà vốn nó không giải quyết được vấn đề gì hết á, thì tốt nhất là chúng ta hãy xem rằng đó là mọi chuyện nó còn y nguyên thôi. Cho nên đó là hãy bình tĩnh, từ từ mà giải quyết và tìm cái giải pháp đó là tốt nhất để khắc phục nó một cách an toàn. Về bản chất đó thì nỗi sợ hãi như tôi đã nói đó, nó có cái giá trị tưởng tượng nhiều hơn là những gì mà nó có thật ở trong cuộc đời. Cho nên ai yếu kém về tâm lý hoặc là kém hiểu biết đó, thì nỗi sợ hãi theo chi phối của cảm xúc đó, xuất hiện ra nhiều hơn và làm ảnh hưởng đến cái chất lượng hạnh phúc của người đó, và làm lây lan một cách tiêu cực đối với hạnh phúc của những người xung quanh. Tôi có đọc được một thống kê xã hội học về nỗi sợ, và thống kê này cho chúng ta một cái kết quả rất là đáng ấn tượng và nên suy nghĩ. Trên 3.500 tình huống được đem ra khảo cứu đó, người ta có cái kết luận như sau: khoảng 50% các nỗi sợ hãi mà con người vướng phải trong đời đó hoàn toàn không có tính hiện thực, tức là tưởng tượng thôi hoặc là giả định thôi, trên thực tế thì nó chưa từng xảy ra, nó chưa từng có mặt. Nhưng mà con người đó là phải đặt ra kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C để đối phó nó, mà cuối cùng nó chả có, tức là do người ta cường điệu quá vấn đề thôi, mà hoảng sợ quá, người ta phải là tốn rất nhiều thứ, dẫn đến tình trạng là hoang phí cái thời gian, công sức, tâm huyết, năng lượng cho những cái việc hoàn toàn trở nên vô ích. Có khoảng 20% các tình huống của các nỗi sợ hãi đó, nó thuộc về chuyện đã xảy ra rồi. Đã xảy ra rồi đó là thuộc về quá khứ, mà quá khứ là không còn nữa. Như vậy mình có sợ đó đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Chuyện đã qua đó là chuyện nó không còn có cái khả năng hiện thực. Khi mà một chuyện không còn khả năng hiện thực mà chúng ta lo sợ đó thì trở nên rất là vô lý. Và có khoảng 12% các tình huống liên hệ đến nỗi sợ hãi đó hoàn toàn không có ý nghĩa. Tức là những cái nỗi sợ rất là vu vơ, những nỗi lo rất là vô cớ, nó chả có một ý nghĩa gì để chúng ta rút ra được cho mình những bài học hay là làm bài học cho người khác. Có 10% các nỗi sợ hãi nó rơi vào tình huống là không quan trọng, tức là nó không có một cái quan trọng gì hết á. Mình sợ nó là do về thái độ cảm xúc mình bơm vào trong nó quá nhiều thôi, chứ nó không có một quan trọng gì ở trong cuộc đời này. Và trên thực tế đó, chỉ có 8% những điều mà chúng ta sợ hãi đó nó liên hệ đến hiện thực thôi. Đó là người ta làm nghiên cứu của 3.500 các tình huống, 8% những điều xảy ra là có hiện thực thôi, còn lại là không có gì hết. Và trong số 8% đó có 4% là vượt thoát ra khỏi sự khống chế và vượt thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Như vậy trong 8% mà những cái có hiện thực liên hệ đến nỗi sợ đó, là có 4% chúng ta giải quyết được. Hay nói một cách khác là chỉ có 4% các nỗi sợ hãi là ngoài sự giải quyết của chúng ta thôi. Như vậy chúng ta thử đặt ra câu hỏi: liệu toàn bộ nỗi sợ mình đổ dồn cho một vấn đề gì đó, công việc gì đó, có thật sự là hữu ích không? Tôi tin chắc rằng là phần lớn chúng ta khi hiểu được rồi đó sẽ trả lời là hoàn toàn vô nghĩa. Cho nên thay vì đó đổ dồn toàn bộ thời gian, công sức, tâm huyết, năng lượng cho 96% các vấn đề không có hiện thực mà chỉ do trí tưởng tượng, thì chúng ta chỉ nên là tập trung vào 4% các vấn đề nghiêm trọng nhất thôi. Thì lúc đó là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều các năng lượng, thời gian, công sức, tâm huyết cho các vấn đề khác hữu ích hơn, lệ lạc hơn thôi. Tôi xin nêu một cái ví dụ cụ thể để chúng ta dễ hình dung. Cách đây nửa tháng đó, thì tôi có một bài thuyết giảng tại chùa Hoa Nghiêm, tiểu bang Virginia. Thì đúng 9 năm trước đó, tại đây đó có 28 hội đoàn, và phần lớn họ gắn liền với Thiên Chúa giáo, ký vào một cái thông cáo chung và vu cáo rằng là tôi là cộng sản, để gây cái sức ép với ban tổ chức của chùa, nhằm gây áp lực để cho ban tổ chức này phải hủy bỏ buổi thuyết giảng của tôi. Thì hôm đó đó là ban tổ chức dự kiến theo thông báo đó tổ chức cái buổi giảng của tôi tại một cái hội trường có khoảng 500 chỗ ngồi, vì lúc đó chùa đang trong quá trình chuẩn bị xây. Thì do vì cái nhóm cuồng tín này đó quá khiêu khích, và chùa cũng không muốn rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn vì sau đó là phải trùng tu chùa, cho nên cũng tương nhượng và thông báo đổi địa điểm, đó là thay vì làm ở hội trường thì làm ở chùa. Thì 28 hội đoàn này đó hăm dọa, gây cái khủng bố sợ hãi đến với người nghe rằng là nếu chùa tiếp tục tổ chức đó, thì họ sẽ dẫn đến biểu tình. Thì ban tổ chức có liên lạc với tôi qua điện thoại hỏi rằng đó là tôi có thay đổi ý kiến gì hay không. Thì tôi nói rằng là tôi chẳng hề sợ ai hết trơn á, thậm chí tôi sẵn sàng mời những người biểu tình đó đến ngồi một cách đó là đàng hoàng đối thoại với nhau. Những gì mà quý vị hiểu sai về tôi sẽ trình bày, và mong quý vị đó hãy lắng nghe một cách đó là có hiểu biết, chứ đừng có chụp mũ, vì chụp mũ là tôi có thể thư kiện. Và khi thư kiện mà quý vị đó không có bằng chứng á, rõ ràng đó là có thể là phạm một cái tội vu cáo vu khống, xúc phạm và gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Mà ở Hoa Kỳ này tội đó nặng lắm, có thể bị phạt đến là hàng triệu Mỹ Kim. Chẳng hạn như là cái vụ án của bà Hoàng Dược Thảo, chủ của cái đài Little Sài Gòn, thua kiện một cái tờ báo mà bà đã nỗ lực vu cáo rằng đó là tổ chức cộng sản. Ngày hôm đó thì buổi pháp thoại vẫn diễn ra bình thường, có khoảng 200 Phật tử đã đến. Thì sau buổi pháp thoại đó thì phóng viên Tuyết Mai, ký giả của đài SBTN tiếng Việt, yêu cầu phỏng vấn để tấn công tôi. Thì tôi ra một điều kiện, tôi sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi với một điều kiện, đó là không được quyền cắt xén sự trả lời của tôi. Hôm ấy chị ấy đã hứa trước mặt 100 mấy chục người, mà rút cuộc là đã rút lời hứa. Sau khi tôi trả lời xong rồi đó, thì khoảng chừng 10 mấy ngày sau đó, chị ấy ra một cái clip. Clip trả lời của tôi là khoảng 65 phút, mà chị ấy là cắt bỏ đầu, cắt bỏ đuôi, cắt bỏ chính giữa, còn lại có 10 phút thôi. Đó là thái độ rất là thiếu trung thực, thiếu bản lĩnh, sợ hãi. Và việc giấy làm và cố tình á, làm cho quần chúng hiểu sai tôi. Thì tôi trả lời, tôi giải thích rất là cặn kẽ, nhưng mà cắt xén như vậy đó thì ý nghĩa của nó đâu được rõ ràng. Mặc dù đã hứa rồi, nhưng mà không có bản lĩnh để giữ lời hứa này. Thì ngoài chị ấy thì có thêm một người nam khác rất là hùng hổ chống đối, như thể là muốn ăn tươi nước sống tôi vậy. Mà tôi nhớ rất rõ là hôm đó tôi giữ điềm tĩnh xem không có chuyện gì xảy ra hết á. Và sau buổi pháp thoại đó thì các Phật tử người ta rất là hài lòng, mặc dầu cái clip 10 phút cắt bỏ đủ thứ đó được đưa lên trên mạng đã làm cho người ta, một số người là hiểu lầm về tôi, nhưng mà số khác á, nhất là từ những người có mặt, người ta mới truyền cái nội dung ra rằng á, là người thực hiện clip này đó đã mất bản lĩnh, đã mất sự trung thực, đã mất cái sự liêm khiết tri thức của nghề nghiệp, đã hứa nhưng mà không làm, cố tình chê tôi theo một cái kiểu mà ta gọi là chê xấu. Đó là cái chuyện xảy ra vào mùa hè năm 2008. Tôi hoằng pháp chuyến 2017 này đó tại Canada và Hoa Kỳ. 13 ngày ở Canada không có một chuyện gì xảy ra. Và tôi chỉ có mặt ở tại Hoa Kỳ đó là 36 ngày thôi. Thì có ngày tôi phải thuyết giảng 2 buổi, có ngày tôi thuyết giảng 3 buổi, phần lớn ngày nào cũng có một buổi pháp thoại. Thì khi tôi bắt đầu những cái bài thuyết giảng ở tại thành phố San Jose, thì cái ngày đầu tiên là tại nhà của Phật tử Từ Bi Nguyện, thì có khoảng 15-16 người đến biểu tình. Và chị Từ Bi Nguyện là chủ nhà đó, rất bản lĩnh, điềm tĩnh ra nói chuyện với họ, khuyên họ là hãy ra về đi, đừng làm những cái nghiệp xấu ác đối với một vị tăng sĩ. Thì họ vu cáo tôi là cộng sản, là sư quốc doanh, nhưng mà khi hỏi đến bằng chứng á, thì không có người nào nói được hết á, vì có đâu mà nói. Thì người ta là vu cáo, mà vu cáo cái là dựng lên một câu chuyện không có thật để quậy phá người đó, gây thương tổn cho người đó và cô lập người đó về phương diện xã hội. Đó là bản chất của những sự vu cáo. Nhưng mà những người vu cáo thì người ta rất là khôn, người ta biết rất rõ đó, luật pháp ở Mỹ không phải là đơn giản, mà tôi là người ở Việt Nam, cho nên là có muốn thư kiện họ đó tôi cũng phải mất đó là dài 3 năm, rồi cái án phí, rồi tiền luật sư và nhiều cái yếu tố khác nữa đó, có thể là làm cho cả hai bên bị sa lầy, tốn có thể đến hàng trăm ngàn Mỹ kim. Cho nên họ thấy rõ được điều đó, cho nên họ đã lợi dụng vào điều đó để mà tấn công một cái người mà họ không có chứng gì hết á, toàn là dựng lên những cái sự kiện không có thật ra để mà gây phá Phật giáo. Theo tôi, cái động cơ đằng sau của những cái vụ này đó là vì họ là người theo Thiên Chúa, và tôi có một số bài giảng, một số quyển sách là vô tình là có liên hệ đến những vấn đề nhạy cảm đó, cho nên họ thù tôi. Và khi thù tôi thì họ chỉ còn một cách duy nhất thôi là tặng cho tôi một chiếc đón cối. Mà ở Hoa Kỳ này thì cái cộng đồng người Việt Nam mà nghe nói đến chiếc đón cối là tự động người ta ứa gan lên, cái căm thù quá khứ bắt đầu nó trỗi dậy, cho nên nó rơi vào cái tình trạng là gì, giận cá chém thớt. Thay vì đó là trút đổ với chính thể thì người ta trút đổ lên bất kỳ ai mà bị tặng cho chiếc đón cối. Thì tôi là rơi vào cái hoàn cảnh này, nhưng mà tôi thì tôi không có sợ. Và chị Từ Bi Nguyện đó rất là bản lĩnh, cho nên đó là chị đã nhờ neighbors gọi điện thoại cho cảnh sát. Thì chưa đầy 10 phút sau đó, cảnh sát đã có mặt. Cảnh sát mới cảnh báo họ rằng đây là biểu tình phi pháp, vì họ biểu tình mà không hề xin giấy phép. Và khi xin giấy phép chưa chắc ta đã cho, mình phải mô tả được cái lý do chính đáng của mình thì người ta mới cho phép. Rồi chính quyền địa phương đó người ta có cho hay không đó là chuyện khác nữa. Cho nên là 15 phút sau, kể từ khi mà họ có mặt biểu tình, thì là cảnh sát đã cảnh báo họ và buộc cho họ phải ra về hết. Mười mấy người đó phải lặng lẽ ra về trong sự rất là nhục nhã và quê. Rồi buổi pháp thoại hôm đó thì có Phật tử Quảng Diệu Giác và một số người khác thấy là rất là bình thường, đâu có chuyện gì đó. Cho nên thừa kẻ vu cáo người ta không thể dẫn chứng được một cái gì hết, vì là vu cáo mà. Chứ nếu có là ta đã cầm cái đó đến rồi, mình hỏi phải hỏi. Nếu mà tôi là cộng sản á, thì người ta đã cầm bằng chứng cộng sản đó đến, vạch mặt chỉ tên là phát tài liệu, rải truyền đơn, là phát tán trên mạng rồi, chứ không cần phải chờ đến tận nơi người ta hỏi trưng bằng chứng ra, mà giả bộ là nói là tôi không cần đến, cái này là sự thật thôi, ai muốn thì lên mạng kiểm tra. Thực tế trên mạng làm gì có mà kiểm tra. Thì trên mạng nó có một cái người nào đó viết ở trên cái tinberry.net rằng tôi đó là một người cộng sản thứ thiệt, 14 tuổi rồi gia nhập đảng cộng sản, rồi là 14, 15 tuổi là đậu được cái bằng cử nhân IT, tức là họ dựng mình lên như là một thằng đồng giỏi cực kỳ, là được đưa đi du học Ấn Độ để về đó là nắm Phật giáo trong nước để phục vụ cho đảng cộng sản. Cái đó là những tin phỉ đạt, bởi vì á những người viết này đó là không để tên thật, cũng không có địa chỉ thật, trang web không có địa chỉ, không có số điện thoại liên lạc. Thì quý vị nên hiểu đó, những thông tin đó tôi gọi là fake news, tức là họ không dám gọi là bản lĩnh chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mà họ đã vu cáo. Và đừng bao giờ giải dột và tin theo những thông tin mà không có người chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu họ dám đợi địa chỉ thật, như trong nước đó, trang web của tôi là chùagiacngộ.com, đạophậtngaynay.com và các cái trang web khác, tôi đều địa chỉ là chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, con người thật việc thật. Nếu mà tôi lỡ mà nói điều gì sai là tôi chịu trách nhiệm pháp lý về điều đó. Còn lần này những người đó là vu cáo tôi là hèn nhát đến độ là không dám để địa chỉ thật, vì họ vu cáo là làm sao họ dám để địa chỉ thật được. Cái đó là lỗ hổng lớn của cái thời đại truyền thông. Không ai chịu trách nhiệm pháp lý về những điều mà vu cáo mà họ đã đặt ra trên những cái trang web tự do, những cái blog cá nhân, thậm chí là những cái phương tiện trang mạng xã hội như là Facebook. Ngày hôm sau nữa là tôi được mời thuyết giảng tại nhà hàng Di Lặc, rồi nhà hàng Sài Gòn Kitchen. Đó là cái nhà hàng ở ngay cái trung tâm của thành phố San Jose, được xem là Sài Gòn nhỏ của Bắc Cali. Có ai tới quậy phá vậy đó. Tại Sài Gòn Kitchen đó, thì hôm đó tôi nhớ không lầm là gần 300 người tham dự, rất là đông và rất là hòa bình, không có một bất cứ một cái sự cố gì xảy ra. Có nghĩa là những kẻ quậy phá theo kiểu xuyên tạc đó, họ cố tình xin giấy phép mà không được người ta cho nên là không ai dám bén mạng ở chỗ đó, vì bén mạng như thế là phạm pháp, xin pháp không cho là phạm pháp. Cho nên đó là khi mà mình bị hăm dọa, tạo ra nỗi sợ hãi, chúng ta phải có kiến thức về luật pháp, nhất là sống ở Mỹ, đây là thế giới tự do lớn nhất. Mà mình không có kiến thức luật pháp á, thì mình dễ bị người ta hành hung về phương diện cảm xúc, hành hung về phương diện thái độ, hành hung về phương diện lấn át thôi. Còn mình hiểu rõ, kiến thức vững, hiểu biết rộng thì không ai có thể đó là làm cho chúng ta sợ hãi được. Kẻ nào mà tấn công mình bằng nỗi sợ hãi thì kẻ đó phải chịu một cái hậu quả rất nặng, mình được quyền thư kiện họ. Ở tại Úc Châu đó, thành phố Sydney thì có rất nhiều chùa. Tôi đã đến thuyết pháp tại đó vào năm 2003 và 2005. Thì tại đây có ngôi chùa tên là chùa Minh Quang, do Hòa Thượng Minh Hiếu làm chủ trì. Thì cái ngày khánh thành chùa đó, Hòa Thượng đã mời các nhà sư khắc sĩ đến rất đông. Trong đó có Hòa Thượng Giác Toàn và nhiều vị Hòa Thượng khác ở Việt Nam đang nắm giữ các cái vai trò của giáo hội Phật ở Việt Nam ở trong nước, mà theo nhiều người ở hay gọi là giáo hội quốc dân, mà thực tế là không phải đó. Thì rất nhiều người đã đến biểu tình, rồi nhiều vị hòa thượng địa phương đó đã không nhận lời đến. Hòa thượng Minh Hiếu vẫn bản lĩnh tổ chức và mời các nhà sư Việt Nam đến. Bên ngoài cứ biểu tình, bên trong lễ vẫn diễn ra. Hiện nay đó, ngôi chùa này từ thời điểm khánh thành chùa đến bây giờ á, được xem là chùa có nhiều tín đồ Phật giáo đến tham dự nhất. Như vậy nỗi sợ hãi rằng đó là khi mà bị người ta biểu tình chống ghép tội là cộng sản thì chùa đó sẽ không có người đi chùa, đó là nỗi sợ thôi, thực tế nó không phải vậy. Tại chùa này ta bị biểu tình nè, mà tại sao đó là số lượng người đi chùa đó đông hơn các ngôi chùa không bị biểu tình? Thì vấn đề là gì? Là ở chùa đó có nội dung sinh hoạt hay, có thuyết pháp, có tụng kinh, có Phật sự, có từ thiện, có hoạt động văn hóa hấp dẫn hơn nhiều ngôi chùa Việt còn lại ở trên thành phố Sydney này. Cho nên mặc dầu người ta vu cáo rằng là chùa đó là chùa cộng sản, chùa quốc danh, chùa đó phát triển mạnh hơn những ngôi chùa khác. Nói một cái khác là gì? Trình độ Phật tử rất là tốt. Người ta đâu có dễ dàng mà nghe theo một cách là vô căn cứ. Nếu mà có bằng chứng là người ta đã đem ra, người ta đấu tố Hòa Thượng Minh Hiếu này rồi, đâu để cho ông yên đâu. Bởi vì ta không có căn cứ gì hết, người ta vu cáo thôi. Vu cáo để hạ bệ Phật giáo, phá hoại Phật giáo, phá hoại chùa và phá hoại đó là cá nhân của các vị tu sĩ. Còn nếu có thật đó là người ta đã quậy rồi. Cho nên theo tôi đó, cái hiện thực của nỗi sợ hãi là không cao. Giữa nỗi sợ hãi và hiện thực đó có một cái khoảng cách rất là lớn. Mà người đã có bản lĩnh đó, thì nỗi sợ đó không xảy ra. Không ai hành hung mình được, quậy phá mình được. Còn ai không hiểu được điều đó, không dám sử dụng được cái quyền tự do cao nhất mà chính phủ Hoa Kỳ cho phép, mà tôi cho rằng đó, đây là cái nền tự do lớn nhất của thế giới, thì người đó là tự động đánh mất tự do trên một mảnh đất tự do mà tôi tạm gọi là thua ở trên sân nhà của mình. Dĩ nhiên là tôi rất là thông cảm với những ngôi chùa sau khi mời tôi rồi sợ quá bị người ta hăm dọa đó, ta rút lại cái sự tổ chức. Tôi rất là thông cảm, tôi hoàn toàn thông cảm, không có phê bình chỉ trích gì về những người như vậy. Nhưng mà tôi chỉ rất tiếc đó, là những kẻ vu cáo đó là đã làm những cái việc trái với lương tâm, trái với đạo đức và trái với luật pháp để quậy phá những cái hoạt động dân sự và tôn giáo rất bình thường, mà lẽ ra ở cái thế giới tự do này họ càng phải tôn trọng về cái quyền hoạt động tự do tôn giáo và về những cái hoạt động cao quý khác mà con người đó là càng hướng đến và càng đạt được ở trong đời. Và những kẻ vu cáo như vậy đó, hãy tự đánh giá lại lương tâm đạo đức của mình, rằng cái động cơ mà mình đặt ra, cái lý do mà mình nêu ra, cái mục đích mình nêu ra đó, thực tế chỉ là những cái chiêu bài dởm thôi. Chứ nếu mà có sự thật thì quý vị cứ đem ra để dẫn chứng đi. Còn nếu có sự thật thì đừng nên làm. Đừng có đẩy người khác vào trong cái thế là bị hàm oan. Rồi đừng có hành hung các chùa, vì chùa là nơi ta truyền bá chân lý, truyền bá đạo đức. Lẽ ra mình phải ủng hộ những cái việc làm tốt đó chứ không phải là đi chống đó. Còn về bản thân tôi đó, thì người ta thường nói là gì? Nhân là văn tức là người. Để hiểu một người nào đó, quý vị chỉ cần đọc sách của người đó. Bây giờ thì có thêm băng giảng, thì tôi đã xuất bản ba mấy quyển sách và phiên dịch đó là mười mấy nghi thức. Rồi tôi cũng có thuyết giảng khoảng 3,600 đề tài phổ biến công khai trên mạng, đâu có ai giấu ai được. Thì cái tư tưởng và quan điểm của một con người đã được đó là thể hiện rõ trên sách vở và lời nói của người đó. Ngoài ra đó thì các hoạt động Phật sự của tôi là rất là công khai. Phần lớn tôi đều là truyền thông trực tiếp ở trên mạng qua Facebook. Giống như là trong cái buổi giảng hôm nay đó, là đồng lúc này cũng có khoảng là tối thiểu là 90,000 người truy cập để người ta cùng theo dõi và biết về cái sự kiện này. Thế là rất là công khai hóa, mọi người có thể kiểm chứng được, đánh giá được, chứ đâu có cần thiết phải đi nghe người khác nói rằng là ông này là cộng sản hay là ông này không cộng sản, ông này là thế này, ông này thế kia. Mình cứ trực tiếp theo dõi mình sẽ biết nội dung nó là cái gì. Đấy. Thì bằng cái đó tôi nói hơi cá nhân chút xíu để chúng ta hiểu rằng là cái nỗi sợ phần lớn đó nó không có giá trị thực tiễn. Vậy nó không có gì để mình phải sợ, nhất là mình đang làm một điều đúng. Còn chỉ có những người là làm sai với lương tâm, trái với đạo đức, ngược với luật pháp, thì những kẻ đó phải xấu hổ xã hội, phải xấu hổ cá nhân để là răn nhắc chính mình và về sau là không nên tiếp tục tái phạm vào cái con đường sai trái đó. Còn mình đó là đường đường chính chính làm đúng, mình không có phải sợ ai hết trơn. Nhất là chúng ta đang sống ở trên một đất nước tự do, chúng ta được hưởng cái quyền tự do cao nhất đó để trải nghiệm cái hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều ba, mềm thì nắng, rắn thì buông. Đó là câu thành ngữ của tiếng Việt, nói về cái tình trạng trong mối quan hệ xã hội. Nếu mà mình mềm về thái độ, yếu về tâm lý, thiếu bản lĩnh về nhận thức, thì người ta sẽ nắng mình, giống như cái gì đó là nhồi nhét mình, bóp mình, tấn công mình, quậy phá mình, gây rất nhiều phương hại về xã hội, dân sự và luật pháp. Còn nếu mà mình cứng rắn, thì khi ta lấy cái tay ta nắng cái sự cứng rắn đó, ta đau quá ta phải buông ra thôi, ta gọi là rắn thì buông. Do đó đây là quy luật tâm lý mà rất nhiều người trong chính trị đó, người ta sử dụng để chi? Để tạo ra những cái cuộc chiến tâm lý. Một trong những cái phương pháp binh pháp đó, là người xưa ta sử dụng, nó gọi là gì? Bất chiến tự nhiên thành. Ta chỉ hù dọa thôi. Nhất là người Trung Hoa rất là giỏi về cái chiến thuật này, là khi mà hai bên chuẩn bị giao đấu với nhau, thì cái bên mà có cái lực lượng quân sự đông hơn, người ta bắt đầu ra những cái hiệu lệnh quân sự, rồi nhào lại là đánh kiên, đánh kẽn, đánh trống, rồi khua kiếm, khua cung, la hét lớn một cái tập thể lên, để cái bên đó là yếu hơn về quân sự á và số lượng đó, nghe mà hoảng hốt tinh thần, khiếp vía, bỏ chạy, tức là chưa đánh mà đã chạy rồi. Cái đó ta gọi là không chiến đấu mà lại có được chiến thắng. Thì cái đó là cái phương pháp cao nhất ở trong đó là chiến thuật. Thì những kẻ hù dọa nó, gây nỗi sợ hãi nó cũng như thế. Họ không có làm gì hết á, nhưng mà họ hù thôi. Họ hù để chúng ta sợ là nếu mà mình tổ chức mình làm với việc A mà đang bị chống đối, thì mình sẽ bị rắc rối vào cái việc A, hoặc là rắc rối theo cái việc B. Tự động đó mình nói là thôi, cuộc đời tôi nó không muốn rơi vào cái rắc rối làm gì cho mệt, thôi giờ tôi nhượng bộ, tôi bỏ cái này để cho tôi được bình an. Thì đây là cái kế sách mà mình đã trở thành nạn nhân, bị người ta sai sử, đó là mềm thì nắng. Và cuối cùng mà mình trở thành đó là gì? Kẻ bị tổn thất trên cái quyền lợi tự do mà lẽ ra mình cần phải có ở một mức độ cao nhất. Và trong các mối quan hệ xã hội dân sự, người ta thường dùng những cái chiến thuật chính trị đó để người ta lấn át mình, để làm cho mình phải bị thất bại. Cho nên phải hiểu được các nguyên tắc đó để chúng ta không có sợ. Nhất là khi mình đang làm việc đó có nội dung là đúng, có giá trị là tích cực, thì không có lý do gì chúng ta bị khuất phục chứ, trước những cái kẻ xấu xa, mang trá, giả dối, nhân danh cái cao thượng, nhưng mà trên thực tế về bản chất là đang làm một cái việc rất là hèn hạ. Chúng ta phải có cái bản lĩnh anh hùng đó, thì mình mới có thể trải nghiệm được cái hạnh phúc ở bất cứ nơi nào. Vì hạnh phúc á là một cái món quà tưởng thưởng cho mình, nếu mình là một con người đàng hoàng, đứng đắn, cao thượng, vĩ đại, có gì mà chúng ta phải sợ? Không có gì phải sợ hết á. Để vượt qua cái tâm lý chiến này đó, thì trước nhất chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc tâm lý là gì? Đừng cường điệu hóa nỗi sợ hãi. Cường điệu hóa là chúng ta bơm phồng nó lên. Nhiều khi vấn đề người ta hù mình có một thôi, bắt đầu mình tưởng tượng ra 10. Nếu mà tôi bị biểu tình, chùa tôi sẽ bị đóng cửa, các hoạt động Phật sự bị kết thúc, tôi không thể trả nợ được, cuối cùng chùa tôi sẽ bị ngân hàng dỡ đi. Đó là cái tâm lý mà một số người là đóng vai trò là trụ trì đó thường sợ. Như tôi đã nêu ra trường hợp của chùa Quang Minh ở thành phố Sydney, nước Úc, hiện nay là phát triển mạnh nhất so với mấy chục ngôi chùa Việt tại nước này. Là vì ở chùa đó đó có hoằng pháp hàng tuần, có tụng kinh, rồi có sinh hoạt, có hoạt động văn hóa và có nhiều hoạt động hấp dẫn khác mà người Phật tử đến tu học họ mang được cái lệ lạc về. Cho nên là dầu ai có đồn đãi, vu cáo, xuyên tạc rằng á ông hòa thượng chu trì là cộng sản thì người ta cũng không hề tin. Người ta thấy nó rất là vô lý để tin những cái chuyện nhảm nhí đó. Thay vì đó mình chìm vào nỗi sợ hãi lo lắng về những cái chuyện không có thật, thì chúng ta hãy phân tích đi. Nếu thật sự có thì tại sao người ta không dẫn chứng được? Nếu có là người ta đã đem các bằng chứng đó đến rồi, ta rải truyền đơn cho những cái ngôi nhà ở gần đó, hoặc là cho những người đến tham dự của ngày hôm đó rồi. Đằng này ta không thể nào đem ra được cái đó thì làm gì có thật mà đồn, hay là mà vu cáo xuyên tạc. Chỉ cần nghĩ như thế thôi thì những nỗi sợ hãi chúng ta bị liên lụy đến hoặc là bị ảnh hưởng xấu đến là tự động nó kết thúc. Và bằng cách đó chúng ta không dại dột gì cường điệu hóa nỗi sợ hãi không có thật này lên. Để hỗ trợ đó thì chúng ta cũng đừng nên đó là quan trọng quá vấn đề. Nhiều cái vấn đề đó rất là bình thường. Tôi nói ví dụ như là chị Từ Bi Huyện, khi mà mười mấy người đến biểu tình đó, chị có mời tôi xuống mở cửa ra để tôi nhìn thấy. Thì tôi nói với chị rằng là tôi không có sợ gì hết á, vì tôi đang sống ở trên một đất nước tự do. Tôi đang có mặt ở trên đất nước tự do này thì tôi cần phải hưởng được tự do, không sợ hãi. Và chị ấy nói chị ấy cũng như thế, cho nên mọi việc nó xảy ra rất là êm đẹp trong ngày hôm đó, không có gì phải sợ. Và sau đó thì một số người đã gọi điện thoại đến chị Nguyệt Nguyễn là chủ nhà hàng Sài Gòn Kitchen, hỏi rằng là chị có sợ khi mà ở tại chùa, ở nhà của chị Tư Bỉ Quyền đã có biểu tình đó, rồi lỡ mà ta biểu tình là nhà hàng của chị là chị sẽ mất một lượng khách nhất định, cho nên chị không nên tổ chức về cái vấn đề này. Thì chị Nguyệt Nguyễn trả lời với họ rằng là tôi không sợ, tôi chấp nhận là nếu có mất đi một số lượng khách hàng nhất định tôi vẫn làm, vì tôi biết rất rõ thầy Nhật Từ này không phải là cộng sản, vì mỗi ngày chị ấy nghe băng giảng của tôi. Và trên thực tế thì chả có ai đến quậy phá gì hết á, cái là nỗi sợ hãi đó đã trở nên là không có thật. Cho nên á, quan trọng quá vấn đề sẽ làm cho chúng ta rất là sợ, bơm phòng, lo lắng, căng thẳng, giãn nở cái nỗi sợ ra. Nó giống như cái bông bông bong bóng vậy đó. Bình thường cái sức chứa của nó chẳng hạn như là 60, nhưng mình á, quan trọng quá đó nên mình bơm nó vô thì nó làm 120, thậm chí là 150, bong bóng nó nổ tung ra. Căng thẳng quá là mình mất ngủ, lo lắng, mệt mỏi lắm. Cho nên hãy tập theo Đức Phật dạy là gì? Có một thái độ rất thản nhiên, như thể là không có chuyện gì xấu đang xảy ra với mình, thì lúc đó quý vị mới điềm tĩnh được. Và bằng cách này quý vị hãy tập theo lời Phật dạy là gì? Đối diện trực tiếp trước nỗi sợ hãi. Thì đây là điều mà chúng ta rút ra được từ bài kinh Tứ Diệu Đế, hay còn gọi là tinh chuyển pháp luân. Thì bài kinh này Đức Phật dạy giải pháp để vượt qua các vấn nạn nỗi khổ niềm đau gồm có 4 bước. Bước 1 á, là giáp mặt với cuộc đời, đối diện trước nỗi khổ niềm đau và ghi nhận nó là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không cường điệu vì như thế là tự hành hạ bản thân, không phớt lờ vì như thế là liều mạng. Ở đây đó, nỗi sợ hãi bị người ta chống phá này nọ đó, mình cứ ghi nhận đi, cứ ghi nhận nó là một sự kiện, nhưng mà đừng cường điệu nó gì hết á, nhưng mà đừng có đầu hàng, đừng bỏ cuộc. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Mình phân tích nguyên nhân tại sao vấn đề này nó có mặt. Ví dụ trong trường hợp tôi bị người ta vu cáo là cộng sản là vì tôi đã có một vài quyển sách là nói lên những cái sự thật và nó đụng chạm đến là đạo Thiên Chúa. Chẳng hạn như là năm 91, tôi phê bình quyển sách Làm Thần Học Theo Cung Cách Châu Á. Vì lúc đó người ta là nói sai về đạo Phật, thì tôi phải có trách nhiệm là mang lại cái sự minh bạch hóa cho đạo Phật. Rồi đến năm 2000, ông thẩm phán Việt Nam Cộng Hòa Phan Thiết viết một cái quyển sách là Hành Hương Đắc Phật. Ông đóng vai là một Phật tử Tường Thành, đi cùng với Hòa Thượng Phúc Huệ, với là mấy chục Phật tử ở Úc, chiêm bái Phật tích Ấn Độ. Và hôm đó là tôi đại diện cho Tăng Ni để phát biểu. Thì tôi cũng gặp ông ấy. Thì sau khi ông ấy về lại nước Úc á, thì ông ấy mới viết một cái cuốn gì là Ký Sự Hành Hương Đắc Phật, rồi gồm 300+ trang. Mà trên thực tế đó, đây là một cái quyển sách có 500-600 điểm á, tấn công Đức Phật và Đạo Phật, lợi dụng vào cái việc là ông đóng vai là Phật tử để ông tấn công việc đó, để cho nhiều người ta gọi là dễ gọi là bị tác động lây lan tâm lý theo. thì tôi không thể chấp nhận cái tình trạng sái quấy đó, cho nên tôi mới viết lại một cái quyển phản ánh và vạch trần âm mưu xấu xa của tác giả Phan Thiết này, để cho mọi người không bị vướng vào cái bẫy của ông ấy. Rồi đến năm 2009 thì tôi có thuyết giảng hai bài về chiến lược cải đạo của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Tôi phân tích những cái chiêu bài mà người ta sử dụng rất thành công để cải đạo, mà đối tượng ở tại Việt Nam đó là tín đồ Phật giáo. Thì tôi không muốn cho Phật giáo bị mất dần tín đồ đi, thì tôi mới nói lên những cái sự thật đó. Và tự động thì tự động nó dẫn đến tình trạng là người ta ghét tôi thôi. Mà những người ở nước ngoài, và đặc biệt là Hoa Kỳ này đó, phần lớn nắm về truyền thông gồm có TV, radio, báo chí là những người theo Thiên Chúa Giáo, cho nên họ ghét về cái cách mà tôi bảo vệ Phật giáo đó. Cho nên họ phải vu cáo, họ phải nói thế này thế nọ để cho người ta sợ tôi, ghét tôi và không dám nghe tôi giảng. Hoặc là những cái nơi tổ chức cho tôi đó thì không dám tiếp tục đó là tổ chức cho tôi. Nhưng trên thực tế đó là trong đó là 5 lần tôi có mặt ở Hoa Kỳ, mỗi lần là 1 tháng mấy đến 2 tháng rưỡi, chỉ có 1-2 chỗ hủy bỏ thôi. Năm 2008 chỉ có 1 chỗ hủy bỏ. Năm nay tới 2017 đó thì có 1 chỗ hủy bỏ thôi. Còn toàn lại đó là cái lịch của tôi là kín hết, không còn cái chỗ nào để chèn vào được nữa. Có nghĩa là rất nhiều người ta thấy cái cách mà họ vu cáo xuyên tạc tôi là quá nhảm nhí đi. Nó ngược lại với sự thật, nó là 1 triệu%. Chứ không có gì để người ta phải tin, chứ người ta thấy không có gì mà người ta phải sợ. Tất cả các chùa còn lại người ta vẫn giữ y nguyên chương trình, không ai phải thay đổi cái gì hết. Người ta không có sợ một cái gì hết, và trên thực tế cũng không có chuyện gì xảy ra xấu đối với chùa đó hết. Và tự ta vẫn đến tham dự rất là đông. Thì như vậy khi mà mình đối diện trước một cái nỗi sợ hãi đó, thì chúng ta sẽ thấy là nỗi sợ hãi đó là nằm trong phạm vi mà mình có thể khống chế được. Đó là gì? Truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân trong trường hợp của tôi là người ta vu cáo vì những lý do mà tôi vừa trình bày. Chứ nếu mà không có những nguyên nhân đó thì người ta đã không chống đối tôi đâu. Và năm 2008 đó, tôi được Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc bầu chọn làm Tổng Thư ký của đại lễ này tại Việt Nam. Và đây là tổ chức quốc tế chứ không phải là tổ chức Việt Nam. Và nó không phải là của chính quyền Việt Nam, nó là một cái tổ chức quốc tế. Và tôi được bầu chọn làm Tổng Thư ký. Và cái đó là gì? Tôn vinh Ngài Đản Sinh, Ngài Thành Đạo và Ngài Nhập Niết Bàn của Đức Phật. Cái đó đã tốt cho Phật giáo mình. Và sau cái đại lễ Phật Đản năm 2008 đó thì tình hình là về Phật giáo là có phần là được cởi mở hơn, được phát triển hơn, và nó có nhiều cái thay đổi rất tích cực, giúp cho Phật giáo đó là nó tạo ra một cái nhìn mới đối với cộng đồng. Vì trước đó người ta cứ xem là Phật giáo là thuốc phiện của dân chúng thôi, Phật giáo là mê tín, Phật giáo là yếm thế, Phật giáo là chán trường tuyệt vọng. Thì sau cái đại lễ đó rất nhiều người mới vỡ lẽ, họ nạo giờ mình đã xuyên tạc đạo Phật, hiểu sai, đánh giá thấp đạo Phật và chà đạp đạo Phật, bây giờ là không thể tiếp tục làm như thế được nữa. Cái đó là nó tốt cho Phật giáo mình. Mà hơn nữa là cái ngày sinh nhật của Đức Phật, người sáng lập đạo Phật, không có lý do gì mà chúng ta không tổ chức. Và ở đây là tổ chức quốc tế làm tại Việt Nam chứ không phải là nhà nước Việt Nam làm. Đó, người ta ngộ nhận như thế, cho nên người ta mới tấn công tôi, vu cáo xuyên tạc rằng là tôi là cái người đó là thuộc về cái chiếc đóng cối. Tôi là người tu theo Phật, mà người tu theo Phật phải phát nguyện là đội Phật pháp tăng trên đầu của mình, chứ tôi không đội một chính thể nào hết, dù là chính thể nào ở trong nước hay nước ngoài. Cái đó nó không thuộc về chức năng của tôi, cô không ai áp buộc tôi được việc đó, cô không ai âm dọa tôi được việc đó. Tôi chỉ đội lên Phật, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo trên đầu tôi thôi. Và quan điểm này là tôi rất dứt quán từ năm 1984 lúc tôi là chú tiểu cho đến bây giờ sau 34 năm tu học, hoặc là cho đến lúc mà tôi chết, quan điểm này là tôi tin chắc chắn rằng là tôi không hề thay đổi. Như vậy khi mà mình đã khoanh vùng được các nguyên nhân dẫn đến nỗi sợ rồi thì cái nỗi sợ đó kết thúc mà. Phần lớn là chúng ta thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân thôi. Và do đó khi đối diện trước những điều mà chúng ta thấy là nó phi lý, quý vị xem như thế này, đây là chuyện nhỏ thôi, tôi đủ sức giải quyết trong tầm tay. bất cứ là chuyện gì mà nó gây tạo nỗi sợ quý vị, khi quý vị phân tích nguyên nhân quý vị cứ nhẩm như thế. Và quý vị tiếp tục nhẩm như thế này là: tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm. Những việc khó làm là những việc bản lĩnh. Nó đòi hỏi là vừa hiểu biết, vừa bản lĩnh, vừa có trí tuệ, vừa có kiên nhẫn tích cực. Đang khi những người khác là ta gặp trở ngại là ta bỏ cuộc liền, còn mình á vẫn tiếp tục đi tới phía trước và biến ước mơ đó trở thành các hiện thực. Chúng ta, những người tu học Phật hơn những người bình thường là ở chỗ này. Ở chỗ này. Còn nếu mà mình không có được cái bản lĩnh đó đó, mà đi tới đâu ta bị hâm dọa cái là mình sợ liền, rút vô để cầu an. Giống như con rùa mà khi nó bò ra bên ngoài mà có con vật nào nó lớn hơn nó, đầu tiên là nó rút cái đầu và rút tứ chi vào trong cái mai để nó được trấn an thôi. Cái đó không phải là giải pháp. Trấn an á là một cái nỗi sợ hãi gọi là tham lặng. Và chạy trốn á là một sợ hãi công khai. Còn mình nhận diện vấn đề, nó không thể là xảy ra tồi tệ như thế được, vì tôi biết rõ vấn đề này, cho nên không lý do gì tôi phải sợ. Và khi tôi đã không sợ rồi, tôi không có lý do gì phải chiều theo những cái kẻ hăm dọa, những kẻ gây rối, những kẻ phá đám, những kẻ gọi là gây tổn thất. Và họ là những người làm sai mà, tại sao mình phải sợ họ? Cho nên từ cái chỗ đó, quý vị cứ đặt mình vào trong cái tình huống đó, thì tự động quý vị sẽ thấy rất rõ là nỗi sợ hãi này là trở nên rất là vô nghĩa. Cho nên việc mình cứ làm, người ta chống thì cứ chống. Còn cái nào mà xấu quá, tồi tệ quá, hãy thưa kiện luật pháp để cho những kẻ xấu, mất lương tâm đó phải đền tội trước pháp luật. Còn trong trường hợp á mà quý vị không đủ sức về cái tiền án phí để mà làm cái việc công bằng bình đẳng đó, thì quý vị cứ tin rằng kẻ làm xấu á sẽ chịu hậu quả trước luật nhân quả, vì không ai có thể lũng đoạn luật luật nhân quả. Đó là cái điều mà mình phải có bản lĩnh để chi, để mình thoát ra khỏi các nỗi sợ. Như tôi vừa nói ở lúc đầu đó, phần lớn các nỗi sợ đó là dựa vào cái tính giả định. Giả định nào cũng bế móc những cái dữ liệu của tưởng tượng. Tưởng tượng phần lớn là do não chúng ta suy luận ra, loại suy ra, tổng hợp ra, quy nạp ra thôi, chứ còn tính hiện thực nó không có. Do đó đó, để vượt qua nỗi sợ hãi đó, quý vị hãy dựa vào facts, tức là sự kiện. Ghi nhận một sự kiện, chứ khoan đánh giá nó là đúng hay sai, có hay không có, tại vì làm sao mình biết hết được. Cũng có thể là nó có, rồi mình là bị ngộ nhận, mình tưởng là không. Cũng có khi nó là không có, thì do vì mình đó là dễ nhẹ dạ cả tin thôi. Cho nên đó là hết sức là thận trọng khi mình nghe một thông tin nào đó, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc phải hoặc trái, chưa dội đứng về phía đó, hãy ghi nhận nó là một dữ liệu thôi. Bắt đầu chúng ta đánh giá nó, đánh giá nó để chúng ta biết là có sự thật hay không. Thì thường khi mà mình tiếp nhận một thông tin đi, đầu tiên là chúng ta phải ghi nhận chứ khoan dội truyền bá đó, vì có thể nó là thông tin giả. Mà thông tin giả này nhiều lắm. Tổng thống Donald Trump thường than phiền mà là rất nhiều cái hãng truyền thông lớn của Mỹ là tạo ra thông tin giả. Cách đây 3 ngày thôi, đài CNN phải cách chức là 3 phóng viên vì đã đưa một thông tin sai có liên hệ đến Tổng thống Donald Trump và những người cố vấn của ông, và phải cho xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông, rồi phải cách chức những người đó. Thì thường có nhiều người, người ta không cố tình là làm xấu, làm sai, nhưng mà cái thông tin họ có là nó không chuẩn. Lẽ ra đó là cái lương tâm của cái người làm báo đó phải kiểm chứng lại, phải đối chiếu lại, thì họ bỏ qua cái thao tác đó, không kiểm chứng, không đối chiếu. Cho nên cứ nghe người ta nói cái gì là cái tin đó là sự thật. Do đó dẫn đến cái tình trạng là gì? Tạo ra một thông tin sai lầm. Mà thông tin sai lầm thì dẫn đến nhiễu sống, dẫn đến hoang mang, dẫn đến mất niềm tin, dẫn đến các tổn thất mà nếu không đính chính, không xin lỗi, có thể bị thư kiện. Ví dụ như trong lúc mà Donald Trump ứng cử làm tổng thống đó, thì có một cái tờ báo nói rằng là vợ của ông ấy đã từng là gái đứng đường cao cấp, gái gọi cao cấp. Thì bà ấy giận quá mới thư kiện. Và cuối cùng là tờ báo đó phải thua, dàn xếp phải trả cho bà ấy là mấy triệu Mỹ Kim. Và ấy lấy cái số tiền này đi làm từ thiện, vừa là dành lại cái danh giá cho chính mình, và vừa dạy cho những nhà báo thiếu lương tâm đạo đức á, người ta chỉ muốn câu view thôi mà, đưa cái tin giật gân để câu view, và nghĩ rằng là người ta không biết cách để mà thư kiện mình, mà không ngờ đó là nhân quả đã trả báo, làm cho cái tòa soạn đó là phải tốn đến là 3 triệu Mỹ kim. Quý vị có thể vào trong Google để đánh cái chữ là vợ của Tổng thống Trump thắng kiện, quý vị có là hàng trăm mẫu tin về vấn đề này. Thì tôi nêu ra như vậy để chúng ta thấy rất rõ là gì? Chúng ta không nên dễ dãi để cho người khác ăn hiếp. Vì mình có cái quyền được luật pháp bảo hộ, có được cái nhân quyền, có được cái quyền tự do để có thể sống an vui và hạnh phúc. Cho nên á, là dựa vào cái sự kiện chính, nhất là những cái dòng tin chính thống, rồi đánh giá đối chiếu lại chỗ nào người ta viết mà không có địa chỉ thật, tên tuổi thật, số điện thoại thật, thì đừng dại dột gì trở thành nạn nhân của họ. Vì họ đã hèn nhát không dám chịu trách nhiệm pháp lý khi mình đi tin họ. Họ sẵn sàng đào tẩu, còn mình tin lại, mình đi truyền bá lại thông tin đó. Nếu ta lỡ thâu băng được, hoặc là mình lỡ mà viết ở trên cái Facebook cá nhân của mình có địa chỉ thật, thì mình sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề đó, thì tự động mình trở thành là bị vạ lây. Cho nên á, những gì mà mình không non chắc là sự thật là chúng ta không có đề cập đến. Nếu mình không có bằng chứng là không đề cập đến, cứ phớt lờ nó thôi. Ngoài ra thì theo đạo Phật đó, thì chúng ta phải chuyển hóa nỗi sợ hãi thành các mối quan tâm. Thay vì mình đổ dùng sợ hãi là hoàn toàn vô ích, chúng ta hãy quan tâm là gì? Phải làm việc A theo cái kế hoạch B, cái trình tự C, tức là theo một cái thứ lớp để chúng ta gọi là nắm chắc được cái sự thành công trong tầm tay của mình, thay vì phải chìm trong là nỗi sợ hãi. Thì đó là cái phương pháp đầu tư, là dựa vào cái mà Đức Phật gọi là bây giờ và tại đây. Đầu tư nhân quả là phải vào chơi không gian bây giờ và cái thời gian, không gian tại đây và cái thời gian bây giờ. Đừng có để cho nỗi sợ quá khứ đó nó khống chế mình. Đừng có lo lắng vừa đặt giả định về tương lai mà vốn không có thật đó khống chế mình. Hãy tập trung bây giờ, và lúc đó quý vị tập hít thở thiền, là hít thở một hơi thật sâu. Tôi ghi nhận rằng tôi đang hít vào hơi thật sâu, thở ra một hơi thật sâu, tôi ghi nhận tôi đang thở ra thật sâu. Rồi khi tôi hít vào, tôi thấy là những cái vị trí mà luồng hơi đi vào đó nó được phình lên. Rồi khi tôi thở ra thì những vị trí đó nó xẹp xuống, tôi ghi nhận đó là con số 1. Và cứ như thế 1, 2, 3, 4 cho đến số 18 tôi dừng lại. Và cứ như vậy tôi lại hít thở, rồi tôi lại đếm 18, 17, 16, 15, 14, 3, 2, 1. Và cách này đó quý vị tức là tạo cái sự tự tin, là theo dõi hơi thở, theo dõi cái cảm xúc của mình là rất là rõ. Lúc đó quý vị sẽ không còn cái cơ hội để mà bám víu nỗi sợ nữa. Thở sâu sắc và nhẹ nhàng nó sẽ khống chế cái nhịp đập của tim, làm não quý vị không bị rối loạn, tinh thần quý vị nó sẽ được hăng quang, hệ thống kháng thể nó được gia tăng, và lúc đó quý vị sẽ bản lĩnh hơn, tự tin hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, để sẵn sàng đối phó trước tất cả các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hãy tập điều đó. Khi quý vị đang đối diện trước bất cứ một cái gì mà quý vị cảm thấy lo sợ, đừng có đầu hàng, hít thở thật là sâu, quý vị sẽ điềm tĩnh được vài phút sau đó thôi. Hoặc là nếu quý vị đang có mặt trước một tập thể đông, được yêu cầu trình bày một vấn đề gì đó, hoặc bắt buộc hoặc yêu cầu, thì thay vì quý vị là khiếu từ chối, quý vị sẽ mất uy tín. Hãy mạnh dạn là và tin rằng là tôi sẽ làm được. Đây là chuyện rất nhỏ, không có gì là khó. Tôi có đủ kiến thức, tôi chỉ cần là điềm tĩnh để chia sẻ các kiến thức của tôi một cách là có thứ tự thế thôi. Và lúc đó quý vị có thể là cầm thêm một cái ly nước, hoặc là cầm một cái dụng cụ gì đó trên tay, diễn sức đó có cái sự vận chuyển của tay chân như thế này, đi tới đi lui, đó là những động tác nó làm cho mình trở nên rất là tự tin. Và người nào có tự tin thì nỗi sợ hãi nó kết thúc. Nói cách khác là chúng ta có rất nhiều các chìa khóa để khép lại nỗi sợ hãi, chỉ vì chúng ta không chịu sử dụng đến thôi. Cho nên đó, nỗi sợ hãi tiếp tục khống chế mình. Ngoài ra quý vị nên thực tập thiền định, tức là ngoài cái thở thiền thì quý vị còn xả niệm thanh tịnh, buông mọi ý niệm, buông cảm xúc, buông lo lắng, buông căng thẳng, buông sợ hãi, buông là nhận thức chủ quan, buông suy luận, buông giả định, buông loại suy, buông tổng hợp, buông quy nạp, buông tất tần tật mọi thứ trên đời, và chỉ giữ tâm mình như là một trạng thái chân không. Trong trạng thái chân không thì tâm không còn có sự bám, sự rơi, sự dính, sự díu, cho nên không có nỗi sợ hãi nào tiếp tục tồn tại trong lúc mà mình là thực tập là xả niệm thanh tịnh. Quý vị cứ liên tưởng là gì? Tôi là khúc cây, tôi là dòng nước, tôi là thác chảy, tôi là tảng đá, tôi là núi lớn, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay. Và không có cái gì có thể ảnh hưởng đến những cái này được. Bằng cách đó quý vị cảm thấy tự tin hơn. Như vậy là tôi tiếp tục được hạnh phúc, cho nên là không có gì tôi phải lo, không có gì tôi phải sợ. Cứ nhẩm như thế quý vị sẽ buông bỏ được những căng thẳng và sợ hãi. Và cố gắng là dành mỗi ngày trung bình 15 phút làm việc đó, thì quý vị sẽ thấy là cái năng lượng chịu đựng tích cực của quý vị nó sẽ gia tăng theo năm tháng thôi. Cái đó là có thể thực tập được ở trong tầm tay và đạt được như ý nguyện. Ngoài ra quý vị nên là thiết lập một cái mạng lưới là ủng hộ xã hội, từ người thân, từ bạn bè. Đừng bao giờ làm việc tốt một mình. Kẻ xấu làm việc xấu là người ta có bè phái, ta có phe nhóm, người ta có những cái kẻ là tiền hô hậu ủng để mà lên tinh thần họ. Đa khi rất nhiều người làm lành đó thì làm solo thôi. Làm solo khi mà mình bị hành hung hay bị hăm dọa là mình dễ sợ lắm. Còn bây giờ là mình có những người bạn đồng tu, những người bạn thân, những người bà con, những người hiểu mình. Và mỗi khi mà mình gặp những cái tình trạng sợ hãi đó, chỉ cần là tiếp nhận những lời khuyên chân thành, tốt đẹp, cao quý, bản lãnh của người đó, thì tự động mình tự tin hơn. Lúc đó thay vì là mình bỏ cuộc nửa chừng thì mình lại tiếp tục hướng tới phía trước. Cho nên cái trợ giúp tích cực của những người tốt, những người có hiểu biết, những người có bản lĩnh sẽ giúp cho chúng ta đứng vững ở trong cuộc đời với nhiều phong ba bão táp, ba chìm bảy nổi, tám lên đền. Đừng dại dột làm việc tốt một mình, phải làm có vợ chồng mình, có con cái, có người thân, có bạn bè ủng hộ. Thì việc làm đó nó sẽ có một cái sức mạnh rất là lớn, nó có giá trị rất là cao và nó có cái hiệu quả rất là lâu dài. Nói tóm lại đó, sợ hãi là điều mà chúng ta nên vứt bỏ, bao gồm nặng nhất là những cái loại sợ chết. Và sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc, cho nên chúng ta không dại dột gì biến mình trở thành là cái kẻ mà mất hạnh phúc. Vì bản chất của mình xứng đáng để trải nghiệm được các hạnh phúc ở trong đời. Tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ chính tại đây.